Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Huyền Nghĩa Tập 9. Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Thư viện Phật giáo Hoa Tạng, Đài Bắc Đài Loan, thời gian tháng 10 năm 1994. Xin lập nguyện giảng nghĩa. Trang thứ 18, hàng thứ 2. Xin xem tiểu đoạn thứ 3. Thật báo trang nghiêm độ, ức Phật niệm Phật, lịch lịch phân minh, hành trụ tọa ngọa, duy thử nhất niệm, vô đệ nhị niệm, bất vì tham sân si phiền não, chư niệm chi sở tạp loạn, thị danh sự nhất tâm, sự thượng tức đắc, lý thượng vị thiệt, thuộc định môn pháp, vị hữu huệ cố. Một đoạn này là tổng kết phần phía trước đã nói. Phương tiện hữu dư độ. Từ trong đoạn văn này chúng ta liễu giải công phu của niệm Phật có cạn sâu khác biệt thứ lớp. Nhớ Phật, niệm Phật rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Ức là nhớ niệm, thường thường nhớ Phật, thường thường nhớ đến Tây Phương thế giới y chánh trang nghiêm. Như trong kinh đã nói, chữ niệm này tức là trong tâm thật sự có Phật, niệm niệm không quên, đi đứng nằm ngồi tức là nói bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, trong tâm chỉ có một niệm này, chỉ có một niệm này vô cùng khắc sâu. Ngoại trừ một niệm này ra, không có tạp niệm nào khác. Đây là công phu. Cái công phu này có thể đè phục phiền não, bên trong có thể hàng phục phiền não, bên ngoài không bị cảnh giới lay động. Cũng tức là nói không bao giờ bị ngoại cảnh dụ dỗ. Công phu niệm Phật đạt đến mức độ này thì gọi là sự nhất tâm. Ở trong sự nhất tâm cũng có sự khác biệt cạn sâu không đồng. Như trong kinh nói có tứ độ cửu phẩm. Thật tại mà nói, vì sao lại có cửu phẩm? Là vì công phu có sự khác biệt sâu cạn không đồng mới có cái hiện tượng này. Hiện tượng khác biệt như vậy, đây là trên sự có thể đè phục phiền não, thế nhưng trên lý thì chưa thấu triệt, cho nên thuộc về sự nhất tâm. Sự nhất tâm là đã được thiền định nhưng chưa khai trí huệ, cho nên thuộc về định môn nhiếp. Vì chưa khai trí huệ, canh tiếng nhất bộ ư tự bản tánh hốt nhiên khế hộp. Cái công phu này định được thì được sâu, không nhất định là gặp được cơ duyên như thế nào. Một khi họ vừa tiếp xúc thì liền khai ngộ, là hốt nhiên đã hiểu rõ. Hiểu rõ cái gì? Là hiểu rõ vạn pháp duy tâm. Tức là Phật tại trong kinh Đại Thừa đã nói, như trong kinh Hoa Nghiêm có nói, là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Thấy được cái cảnh giới này, thấy được cái sự thật này, đây tức là kiến tánh. Trong thiền tông nói là minh tâm kiến tánh. Liễu tri năng niệm sở niệm, duy thị nhất tâm. Hiện tại cái tâm năng niệm Phật của chúng ta cùng với sở niệm A-di-đà Phật của Tây Phương Thế Giới Y Chánh Trang Nghiêm đều là do tự tâm biến hiện ra. Đây là hốt nhiên đã hiểu rõ. Thì giống như một người đang nằm chiêm bao vậy, ở trong cảnh mộng mà có thể làm chủ được, đây là định, cũng là thuộc về thiền định. Trong chiêm bao mà có thể làm chủ được, bên trong không nổi dậy vọng tưởng phân biệt, bên ngoài không bị cảnh giới lay động, tức là bạn ở trong định làm được chủ. Ở trong cảnh mộng cũng hiển thị ra định công, nhưng ở trong cảnh mộng vẫn chưa thấu triệt. Đến khi nào mà hoảng nhiên đại ngộ thì ra trong lúc nằm mộng, trong mộng thấy có mình và thấy tất cả cảnh giới, hoàn toàn là do tự tâm biến hiện ra. Ngoại trừ tự tâm ra, không một pháp nào có khả đắc. Như vậy là đã khai ngộ. Cái cảnh giới đó ở trong mộng đã hiểu rõ. Cái dáng khai ngộ đó, những người tu hành thông thường chúng ta thì giống như vậy, hoàn toàn đã minh bạch. Bất trụ hữu niệm, bất lạc vô niệm. Sau khi đã khai ngộ rồi, chúng ta muốn hỏi họ vẫn còn niệm hay là không niệm? Là vẫn còn niệm. Nhưng lúc này thì gọi là niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm. Trên sự là có niệm, trên lý là vô niệm. Có niệm chẳng lạc không, vô niệm chẳng lạc có. Không và có hai bên đều chẳng lạc. Như trong Sớ Sao có nói, Đại sư Liên Trì tại trong Sớ Sao nói rằng: nhược ngôn kỳ hữu, tắc năng niệm chi tâm, bản thể tự không, sở niệm chi Phật, liệu bất khả đắc. Đoạn này là nói về bản thể tự tánh. Nhược ngôn kỳ vô, tắc năng niệm chi tâm, linh linh bất muội, sở niệm chi Phật, lịch lịch phân minh. Đoạn này là nói trên sự tướng, là họ niệm câu Phật hiệu này, tưởng nhớ Tây Phương Thế Giới Y Chánh Trang Nghiêm, rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, không lạc không, chẳng lạc không. Điểm này chúng ta phải đặc biệt chú ý đến, bởi vì có không ít người ở chỗ này đã hiểu sai ý nghĩa, nghĩ rằng sau khi kiến tánh thì không cần niệm Phật nữa. Đây là hiểu sai lầm. Chúng ta xem trong Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương, Bồ Tát từ sơ phát tâm mãi cho đến thành Phật. Thành Phật dĩ nhiên là nhập cảnh giới này. Sau khi thành Phật, còn niệm hay không niệm là còn niệm, một tí cũng không thả lỏng, vẫn là còn niệm. Tự mình vẫn còn niệm Phật, khuyên người niệm Phật. Đạo lý là ở tại chỗ này. Đây là Bồ Tát làm một cái gương rất tốt cho chúng ta. Niệm vô niệm nhi niệm, niệm nhi vô niệm, ngôn tư lộ tuyệt, bất khả danh trạng, duy thị nhất tâm, thanh tịnh bản nhiên chi thể, canh hổ hà pháp nhi đắc tạp loạn, thị danh lý nhất tâm. Đoạn này là nói về lý nhất tâm, là hiện tượng của lý nhất tâm. Cái niệm này cùng với vô niệm là đồng thời, không phải hai sự việc. Chúng ta đối với cái cảnh giới này rất khó thể hội, tức là chúng ta đem hữu niệm và vô niệm phân biệt thành hai sự việc mà không biết được. Ở nơi Bồ Tát là một sự việc, trên sự là hữu niệm, trên lý là vô niệm, lý sự bất nhị. Cho nên hữu niệm và vô niệm là một chẳng phải hai. Muôn ngàn trở nên hiểu sai lầm, vô niệm nhi niệm, niệm nhi vô niệm, nghĩ rằng không niệm tức là niệm nên ta không niệm, vì không niệm tức là niệm. Đây là đã hiểu sai ý nghĩa này. Cũng không bằng một người lão lão thật thật có niệm. Có niệm thì có thể vãng sanh, nếu không niệm thì e rằng mất đi cơ hội vãng sanh. Đó mới thật là đáng tiếc. Đây gọi là ác thủ không, cũng không phải thật sự triệt để hiểu rõ, là họ đã hiểu sai lầm. Ngôn tư lộ tuyệt, bất khả danh trạng, tức là chúng tôi thường nói ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Đây là chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật thì nói không ra. Chẳng những nói không ra, kể cả tư tưởng tưởng tượng cũng không được. Khi lạc vào tư duy tưởng tượng, tức là đệ nhị nghĩa. Đây là trong Phật pháp thường nói đệ nhất nghĩa. Tư duy tưởng tượng thì lạc vào đệ nhị nghĩa, không phải là chư pháp thật tướng. Tưởng tượng cũng không thể được, huống chi là ngôn ngữ. Thì vô phương hình dung nó, phạm vi của ngôn ngữ không lớn, nó là có giới hạn. Chẳng những Phật tại trong kinh điển có nói sự việc này, chúng ta trong cuộc sống hàng ngày cũng có lúc cái ý niệm của mình cũng chẳng có biện pháp biểu đạt ra, ngôn ngữ nói không ra. Thế nhưng tự mình cũng rất rõ ràng, rất minh bạch, vì vậy mới biết được khả năng của ngôn ngữ là có giới hạn. Chẳng những ngôn ngữ có giới hạn, tư duy tưởng tượng cũng có giới hạn, nhưng giới hạn của nó so với ngôn ngữ thì lớn hơn rất nhiều. Tại trong kinh Luận Duy Thức có nói, bạn có thể tư duy tưởng tượng đạt tới A Lại Gia Thức, có thể tư duy, có thể tưởng tượng A Lại Gia Thức, tức là giới hạn của nó. Bên ngoài A Lại Gia Thức tức là chân như bản tánh, chân như bản tánh thì tư duy tưởng tượng đạt không tới. Đây mới nói là ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Hai câu này là hình dung của tự tánh. Đây là nhất tâm. Chứng được nhất tâm thì đã khế nhập cảnh giới này. Tuy nói không ra cảnh giới này, Phật vẫn là vì chúng ta nói ra. Phật nói như thế nào? Là nói hồng vân thác nguyệt, tức là vẽ mây để làm sáng tỏ mặt trăng. Tuy vẽ mặt trăng không ra thì vẽ mây, trong đám mây có một khoảng trống không, một khoảng trống không được, đó tức là mặt trăng, dùng cái phương pháp này. Vì vậy Phật dùng rất nhiều ngôn ngữ. Bạn có thể, bạn không thể chấp trước ngôn ngữ, bạn phải thể hội cái ý ngoài lời, bạn phải thể hội tới cái ý nghĩa này. Đây là Phật bất đắc dĩ mới dùng phương pháp này, cũng là trong kinh thường nói thiện xảo phương tiện, đem sự việc này thổ lộ ra một tí tin tức cho chúng ta. Như chỗ này đã nói, cũng là thổ lộ ra một tí tin tức. Duy thị nhất tâm. Nhất tâm là cái gì? Là thanh tịnh bản nhiên chi thể. Đây là trong kinh Lăng Nghiêm nói, thanh tịnh bản nhiên. Bản là bản lai, tức là vốn tự như vậy. Khi Đại sư Lục Tổ ngộ nhập tự tánh, Ngài nói đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, tức là cái cảnh giới này, Ngài đã thấy được. Canh hữu hà pháp nhi đắc tạp loạn, tức là tâm thanh tịnh vĩnh viễn là như vậy, vĩnh viễn không nhiễm, cũng chưa từng có nhiễm ô quạt. Cho dù đọa xuống tam ác đạo, biến thành súc sanh, biến thành ngạ quỷ, biến thành địa ngục, nó cũng không nhiễm ô. Đây tức là nó vốn tự thanh tịnh. Cái cảnh giới này gọi là lý nhất tâm. Cho nên lý nhất tâm là cảnh giới minh tâm kiến tánh. Đây thuộc về huệ. Ở trong huệ có định, ở trong định không hẳn là có huệ, ở trong huệ nhất định là có định. Niệm Phật nếu đạt lý nhất tâm, phá một phần vô minh thì sanh thật báo trang nghiêm độ. Do đây có thể biết, cái phương pháp niệm Phật này đích thật là rất diệu. Tại vì sao? Vì nó có thể phá vô minh. Phá vô minh là khó nhất. Có thể phá vô minh, đương nhiên có thể đoạn kiến tư trần sa. Đây là đạo lý nhất định. Chúng ta đem cái đạo lý này nắm cho được rõ ràng, đã được minh bạch cái sự thật này, cho nên đối với pháp môn này thì sanh ra lòng tin kiên cố. cái pháp môn này có thể đoạn kiến hoặc, có thể đoạn trần sa, có thể phá vô minh, thì ta không còn phiền phức nữa, không còn đi tìm pháp môn khác. Cái pháp môn này có công hiệu như vậy, một môn thâm nhập thì được thành tựu. Điều này đối với sự tu học tịnh tông có thể nói là quyết chí đến cùng. Một môn thâm nhập cũng là chứng minh một câu Phật hiệu này có thể đạt đến cảnh giới cao nhất của tham thiền. Chúng ta dùng câu Phật hiệu này có thể đạt đến. Thật tại mà nói, câu Phật hiệu này đạt đến cảnh giới này so với những phương pháp tham thiền quán tâm trì chú đó chẳng những mau hơn nhiều và lại vững vàng hơn nhiều. Bởi vì những pháp môn đó nếu dụng công bất thiện thì dễ gây ra phiền phức, tục ngữ chúng ta nói rằng bị nhập ma. Mà pháp môn niệm Phật này tuyệt đối không có ma sự. Tại vì sao? Nếu bạn thật sự hết lòng hết dạ nhất tâm niệm Phật thì được bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì, ma sự xa lìa không thể đến gần. Đây là đã được Phật lực phù hộ, có được sự lợi ích, tương lai sẽ được vãng sanh, sanh thật báo trang nghiêm độ. Đây là thượng phẩm vãng sanh, sanh đến Tây Phương thế giới hòa khai kiến Phật. Điểm này chúng ta phải trân quý mới được, bởi vì thật là hiếm có, thật là hy hữu. Đức Thế Tôn tại trong các kinh điển Đại Thừa khác bảo với chúng ta rằng hòa khai kiến Phật là thấy được báo thân Phật. Hạng người nào có tư cách thấy được báo thân Phật? Trong kinh Đại Thừa nói là pháp thân đại sĩ, tức là phá một phần vô minh, chứng một phần pháp thân. Khi chứng được pháp thân thì gọi là pháp thân đại sĩ, mới có tư cách thấy được Phật. Người thông thường tu hành muốn tu đến địa vị này thì là rất khó. Theo thời gian mà nói, phải tu hai cái A Tăng kỳ kiếp. Theo trên ngôi vị mà nói thì như Bồ Tát của Biệt Giáo, phải trải qua thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, đến sơ địa. Phải trải qua nhiều ngôi vị như thế mới đạt đến cảnh giới này. Mà trên thực tế so với Tây Phương Cực Lạc thế giới thì không thể sánh bằng. Tại vì sao? Khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhờ oai thần bổ nguyện của Phật gia trì, đều chứng được quả vị A Duy Việt Trí. A Duy Việt Trí là thất địa trở lên, không phải sơ địa, là thất địa trở lên. Hay nói cách khác, phải tu ba cái A Tăng kỳ kiếp mới có thể đạt đến. Chúng ta trong một đời này thì có thể đem việc này làm xong viên mãn. Những Bồ Tát khác thì phải mất thời gian rất dài, phải trải qua rất nhiều giai cấp ngôi vị, còn tỉnh tông thì không cần. Có thể sanh thật báo trang nghiêm độ, đồng thời phân chứng thường tịch quang tịnh độ. Tịch quang là lý. Phía trước đã nói ba loại tịnh độ là sự: lý sự bất nhị. Phần phía dưới sẽ sơ lược giới thiệu thường tịch quang tịnh độ. Thường tịch quang độ, pháp thân Phật sở cư chi độ, danh vi thường tịch quang độ. Đoạn này là nói về pháp thân. Yếu giải có nói: thật tướng chi thể, phi tịch phi chiếu, nhi phục tịch, nhi hằng chiếu, chiếu nhi hằng tịch, chiếu nhi tịch, cưỡng danh thường tịch quang độ, tịch nhi chiếu cưỡng danh thanh tịnh pháp thân. Ba chữ thường tịch quang này thật không dễ hiểu. Đại sư Ngẫu Ích tại trong yếu giải vì chúng ta nói thường tịch quang tức là bản thể của thật tướng. Thật tại mà nói, chẳng những là bản thể của thật tướng mà là tất cả vạn tượng đều là từ một cái bản thể này biến hiện ra. Ở tại chỗ này, vì sao nhất định phải chỉ cái thể của thật tướng? Cái ý nghĩa này rất sâu. Bởi vì ngoại trừ Như Lai thật báo độ ra, như Phạm Thánh Đồng cư độ, phương tiện hữu dư độ, đều không gọi là thật tướng. Không gọi là thật tướng, vậy là cái gì? Thì như trong Kinh Kim Cang có nói: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhất thiết hữu quy pháp, như mộng huyễn bào ảnh. Đây tức là đồng cư độ và phương tiện độ đều là mộng huyễn bào ảnh. Tại vì sao? Vì cái tướng này của nó là vô thường, sát na đang thay đổi. Thật báo độ là hiện tượng gì? Thật báo độ là nhất chân pháp giới. Cái cảnh giới này là chân thường, không bao giờ thay đổi. Cho nên Phật tại trong Kinh Đại Thừa vì chúng ta phân ra, nói nó gọi là pháp tánh độ. Chúng ta ở trong đồng cư độ và phương tiện độ gọi là pháp tướng độ. Vậy thì nếu dùng thường thức của duy thức thì là dễ nói. Pháp tướng độ là gì? Là tướng phần của A Lại Gia. A Lại Gia là pháp sanh diệt, cho nên nó biến hiện ra tướng phần cũng là pháp sanh diệt, là pháp hữu vi. Ở trong bách pháp có pháp hữu vi. Phía trước 94 pháp đều là pháp hữu vi. Trong pháp hữu vi, cái thứ nhất tức là bát thức 51 tâm sở. Đây đều là pháp hữu vi. Pháp hữu vi tức là có sanh có diệt. Sát na sanh diệt là vô thường. Chúng tôi nói vạn pháp vô thường. Thế nhưng pháp tánh độ là pháp vô vi. Nó là thường trụ. Tây phương cực lạc thế giới là pháp tánh độ. Chúng tôi xem trong Kinh Hoa Nghiêm có nói: nhất chân pháp giới của Tỳ Lô Giá Na Phật là pháp tánh độ. Đó là chỗ trụ của pháp thân đại sĩ. Thế nhưng ở Tây Phương thế giới có một hiện tượng vô cùng đặc thù, bất khả tư nghị, tức là đồng cư độ và phương tiện độ của A Di Đà Phật, cũng là pháp tánh độ thật là bất khả tư nghị. Ở trong phàm thánh đồng cư độ cũng là chân thường không thay đổi. Đây là chỗ khác biệt với tha phương thế giới chư Phật. Đại sư Ngẫu Ích dùng hai chữ tịch chiếu này để thuyết minh rất là có ý nghĩa, hàm nghĩa của nó vô cùng sâu rộng. Tịch là thể, chiếu là dụng, nhưng thể dụng của nó có thể trao đổi lẫn nhau. Chiếu là thể, tịch là dụng, cho nên tịch chiếu, chiếu tịch có thể trao đổi lẫn nhau, có thể giao dùng lẫn nhau. Mà cái bản thể thật tại mà nói, tịch và chiếu cũng nói không ra. Tịch và chiếu là hai thứ hiện tượng của nó. Hiện tượng của nó có thể dùng hai thứ này để hình dung. Cho nên là tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch, chiếu mà tịch thì gọi nó là thường tịch quang. Chữ chiếu, chữ chiếu này là trí huệ, rất là rõ ràng, rất là minh bạch, nhưng nó như như bất động, cũng tức là nói chưa từng có khởi lên một niệm phân biệt chấp trước, chưa từng có khởi lên một niệm. Đây là tịch. Lục căn tiếp xúc cảnh giới, lục trần bên ngoài rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, đây là chiếu. Vậy thì cái hiện tượng này là miễn cưỡng đặt cho nó một cái tên mà thôi. Trên thực tế nó làm gì có tên, cái tên cũng là giả danh. Vì vậy chúng ta đối với cái danh tướng không thể chấp trước, thể hội ý nghĩa của nó thì được rồi, tuyệt đối không nên chấp trước. Cái giả danh này gọi là thường tịch quang độ. Tịch mà chiếu, tịch là như như bất động, liễu liễu phân minh, thì đặt cho nó cái tên gọi là thanh tịnh pháp thân. Trên thực tế thân và độ là một chẳng phải hai. Cố phi thân độ bất nhị, giai thuộc cưỡng danh. Cái tên này là miễn cưỡng đặt cho nó mà thôi. Tịch chiếu đồng thời phi tư lượng cảnh, đây là cảnh giới bất khả tư nghị, không có cách nào mà tư duy tưởng tượng được. Vì tịch chiếu là đồng thời, không có trước sau. Phần dưới là đơn giản giải thích ba chữ thường tịch quang. Hàm nghĩa của nó là thường là pháp thân đức, cho nên pháp thân thường trụ, thường là vĩnh hằng, không thay đổi. Nếu nó thay đổi thì là vô thường. Cho nên pháp thân là chân thường. Quý vị nên biết ba chữ thường tịch quang này tức là hình dung chân tâm bản tánh của chính chúng ta, hoặc là trong pháp môn niệm Phật của chúng ta nói là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm là cái dáng gì? Nhất tâm tức là thường tịch quang, nhất tâm tức là chân tâm, chân tâm tức là bản tánh. Đây là thường trụ. Cái gì gọi là chân tâm? Trên thực tế từ sáng đến tối chúng ta thời thời khắc khắc cũng đang dùng nó, dùng nó mà không biết. Đức Thế Tôn tại trong kinh Lăng Nghiêm bảo với chúng ta rằng: tại mắt thì bạn thấy, tại tai thì bạn nghe, tại mũi thì bạn ngửi, tại lưỡi thì bạn nếm. Thấy, nghe, cảm giác và biết là chân tánh. Có bao giờ bạn lìa khỏi nó đâu? Cái thân này của chúng ta là vô thường, cái thân thể này sẽ hư hoại. Cái tánh thấy thì không hư hoại. Đức Thế Tôn trong Kinh Lăng Nghiêm, vì Ngài A Nan phân tích 10 lần để nêu ra tánh thấy, cử ra nhãn căn để làm thí dụ, chỉ rõ trong tánh thấy của nhãn căn, nói rõ tánh thấy không sanh không diệt, tánh thấy không đến không đi, tánh thấy không dơ không sạch, nó là chân thường, không đồng với nhãn căn là sắc pháp, không đồng với nhãn thức là tâm pháp. Đó là có sanh diệt, là vô thường. Tánh thấy tức là trần tánh, nó là thường, nó là tịch, nó có quang, nó có đủ ba thứ này, cho nên nó là thường trụ. Tịch là giải thoát đức, vĩnh viễn không có trần lao. Giải thoát là đại tự tại. Chữ giải này là giải khai. Giải khai cái gì? Là đã giải khai phiền não vọng tưởng phân biệt chấp trước. Thoát là vĩnh thoát ra khỏi sanh tử luân hồi, gọi là giải thoát. Nó vốn tự không có luân hồi, vốn tự không có phiền não, cho nên vĩnh viễn không có trần lao. Trên căn tánh của lục căn đích thật là không có phiền não, không có vọng tưởng, không có chấp trước. Quang là bát nhã đức, cho nên trí quang biển chiếu, tác dụng của nó rộng lớn vô biên. Mắt của chúng ta cũng có thể thấy được tận hư không biển pháp giới rất rõ ràng. Tánh thấy của chúng ta thì có cái khả năng này. Hiện tại khả năng tánh thấy của chúng ta đã giảm yếu. Cái khả năng của chúng ta vốn tự có 100%, hiện tại chỉ còn lại có 1%. Cái khả năng 99% đã mất đi. Có phải thật sự đã mất đi hay không? Không phải. Phật nói cho chúng ta biết, vì bạn có chướng ngại, bị nó làm cản trở, cho nên công năng viên mãn của nó không thể hiển lộ. Cái gì đã làm chướng ngại? Phật nói có nhị chướng và tam chướng. Nhị chướng là phiền não chướng, sở tri chướng. Nếu như nói tam chướng là hoặc chướng, nghiệp chướng, khổ chướng, tức là hoặc nghiệp khổ. Bởi vì chúng ta có nhị chướng và tam chướng này, cho nên cái tánh đức của chúng ta bị cản trở. Không phải tánh đức của chúng ta đã khiếm khuyết. Nếu như vậy thì bạn đã hoàn toàn nhìn sai. Thì giống như ban ngày mặt trời chiếu sáng, hôm nay không thấy mặt trời là vì mặt trời đã bị đám mây che mất. Vậy thì ánh sáng của mặt trời có giảm yếu hay không? Không có. Nếu bạn thấu qua đám mây thì ánh sáng của mặt trời vẫn còn chiếu sáng, không có tơ hào giảm yếu, chỉ là bị đám mây che nó mà thôi. Phật nói cho chúng ta biết, nhị chướng và tam chướng cũng giống như đám mây, chỉ là che mặt trời mà thôi. Ánh sáng của mặt trời không có một tơ hào giảm ít. Đó là sự việc như vậy. Cho nên trí quang đích thật là biển chiếu, cũng tức là tác dụng lục căn của chúng ta. Mắt của chúng ta có thể nhìn thấy tận hư không biển pháp giới. Lỗ tai cũng có thể nghe xa tận hư không biển pháp giới. Nếu như khả năng của chúng ta khôi phục lại, chúng ta ngồi ở đây có thể nghe được Tây Phương Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật giảng kinh thuyết pháp, chúng ta thấy được rõ ràng nghe được rõ ràng. Có cái khả năng này, chúng ta nghĩ đến tức thì đã đến bên cạnh Phật. Đây là khả năng viên mãn của tánh đức. Cho nên thường tịch quang, tức là pháp thân bát nhã giải thoát. Đây là tam đức của chân tâm. Đức là đức dụng, ba thứ đức dụng, ba thứ tác dụng này đều là viên mãn, là chân thật, vĩnh viễn, không bao giờ suy thoái, không bao giờ tiêu mất. Niết bàn tam đức Như Lai bí tạng. Niết bàn là tiếng Phạn, dịch thành nghĩa Trung Quốc gọi là diệt. Bạn xem, hàng tiểu thừa tu pháp tứ đế, khổ tập diệt đạo. Cái diệt đó tức là niết bàn. Diệt cái gì? Là diệt phiền não, diệt vô minh, diệt sanh tử, cả thể đều diệt hết những thứ này. Tức là ý nghĩa của tịch, ý nghĩa của vĩnh tịch. Tất cả đều đã diệt phiền não, vọng tưởng, sanh tử, cả thể đều đã diệt hết, thì khả năng tự tánh của chúng ta hiển lộ ra. Công đức tự tánh là tam đức này, thường tịch quang, tức là pháp thân bát nhã giải thoát, cả thể đều hiện ra ngoài. Đây là tam đức vốn có, ba thứ đức dụng. Còn Như Lai bí tạng, Như Lai tức là tự tánh, bảo tàng ở trong chân như tự tánh của chúng ta, gọi là bí. Cái bí này là thâm bí, không phải bí mật. Thâm mật là đối với phàm phu, đối với nhị thừa, đối với quyền giáo Bồ Tát mà nói. Pháp thân đại sĩ thì không mật, hoàn toàn đã hiển lộ ra. Còn có cái gì là bí? Đối với chúng ta mà nói là mật. Chúng ta có mà không thể hiện ra thì gọi là bí. Thì giống như có mặt trời nhưng nó bị đám mây che mất. Ở phía sau đám mây là thật có. Bí tạng của nó ở phía sau đám mây dày đặc, là cái ý nghĩa này. Đẳng giác đại sĩ phá hết 41 phẩm vô minh. Vô minh có 42 phẩm. Đẳng giác Bồ Tát đã phá hết 41 phẩm, hãy còn một phẩm. Cần phá tối hậu nhất phẩm sanh tướng vô minh, pháp thân toàn hiển, viên chứng tam đức, triệt bổn tam nguyên cứu cánh thanh tịnh, chứng nhập thường tịch quang độ. Cái thường tịch quang độ này là viên mãn thường tịch quang độ, không phải phân chứng. Phân chứng thì viên giáo sư địa đã chứng một phần, phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, thì chứng được một phần tịch quang tịnh độ. Đẳng giác Bồ Tát ở trên thập địa viên giáo, thập trụ sơ trụ Bồ Tát bắt đầu phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Thập trụ phá 10 phẩm thập hạnh, thập hồi hướng, và thập địa phá thêm 30 phẩm thì đã phá được 40 phẩm vô minh. Đáng giác Bồ Tát phá thêm một phẩm là đã phá được 41 phẩm. Còn một phẩm vô minh sau cùng gọi là sanh tướng vô minh. Là tướng gì? Là vọng tướng. Trong kinh Kim Cang nói: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Là sanh vọng tướng của thập pháp giới. Nếu như một phẩm vô minh này cũng phá luôn, chẳng những không có lục đạo, cũng không có thập pháp giới. Cũng có nhiều người muốn hỏi: không có lục đạo và thập pháp giới thì phải làm sao đây? Vậy thì dễ làm. Khi vọng tướng không còn nữa thì chân tướng hiện ra. Đến lúc đó cái cảnh giới hiện ra gọi là nhất chân pháp giới. Pháp giới vốn là nhất chân, bởi vì nó dạy vô minh, cho nên nhất chân pháp giới biến thành thập pháp giới. Vô minh càng mê càng sâu, vô minh càng sâu thì thập pháp giới biến thành lục đạo, biến thành tam ác đạo. Là sự việc như vậy. Cho nên 41 phẩm vô minh đã phá hết thì Bồ Tát đã thành Phật. Lúc đó pháp thân hiển lộ viên mãn, hoàn toàn đã hiện ra. Do đây có thể biết trên địa vị Bồ Tát, pháp thân là phân hiển thì giống như ban đêm chúng ta xem mặt trăng vậy. Mùng 3, mùng 4 thì mặt trăng như lưỡi liềm. Mùng 9, mùng 10 là hình nửa mặt trăng, không tròn. Đến ngày rằm thì trăng tròn. Thành Phật thì cũng như ngày rằm trăng tròn. 41 vị pháp thân đại sĩ thì như mặt trăng ngày 14, không tròn. Nếu là viên chứng tam đức, tức là pháp thân bát nhã giải thoát, cũng tức là thường tịch quang, mới cứu cánh viên mãn, tuyệt bổn tâm nguyên. Cái tâm này là chân tâm. Nguyên là cái gì? Là căn nguyên của tất cả vạn pháp. Tất cả vạn sự vạn pháp đều là từ chân tâm biến hiện ra. Cho nên chân tâm là căn nguyên của vạn sự vạn pháp. Đạt đến Như Lai quả địa thì mới hoàn toàn chứng đắc, mới biết được cứu cánh thanh tịnh. Cho nên trong mắt của Phật nhìn, không những nhất chân pháp giới thanh tịnh, thập pháp giới cũng thanh tịnh, lục đạo cũng thanh tịnh, tam ác đạo cũng thanh tịnh, không có một pháp nào mà không thanh tịnh. Cho nên mắt của Phật nhìn tất cả chúng sanh đều là Phật, không phải chưa thành Phật. Nếu như nói chưa thành Phật vậy thì Phật vẫn còn không thanh tịnh, Phật chưa thật sự thành Phật. Nếu Phật nhìn tất cả chúng sanh đều là chân Phật, cùng với chính Ngài trên quả địa không hai không khác, đây là Ngài đã thật sự thành tựu. Hiện nay chúng ta rất là hư hỏng, chúng ta tu hành rất khó thành tựu, vì chúng ta đã phạm cái lỗi rất nghiêm trọng, nhưng tự mình lại không biết. Phạm cái lỗi gì? Phạm cái lỗi gì? Lục tổ dạy cho chúng ta rằng nếu người chân tu đạo thì không thấy cái lỗi của thế gian, mà ngày nay chúng ta lại chuyên môn thấy cái lỗi của thế gian, không thấy cái lỗi của mình mà chuyên thấy cái lỗi của người khác, thì trên đạo Bồ Đề không có hy vọng. Niệm Phật cũng không được vãng sanh, nhất định phải biết điều này. Ở trong đàn kinh, Đại sư Lục Tổ và chú Sa Di Thần Hộ Thần Hội có một đoạn đối thoại, cũng là những lời dạy bảo rất hay cho chúng ta. Ngài nói với Thần Hội: ta cũng thấy cũng không thấy, bởi vì Lục Tổ cầm gậy đánh nó, hỏi nó có đau hay không thì nó trả lời cũng đau cũng không đau. Lục Tổ nói: người nói lời này có khuyết điểm rất nhiều. Nếu ông đau thì ông là phàm phu, nếu ông không đau thì ông là cây đá. Bởi vì Thần Hội bắt chước Lục Tổ nói. Lục Tổ nói là ta cũng thấy cũng không thấy. Lục Tổ lại nói: chỗ thấy của ta thường thấy những lỗi lầm của nơi tâm mình, ta không thấy phải quấy tốt xấu của thế gian, ta không thấy lỗi lầm của người khác, ta thấy lỗi lầm của mình. Đây là một vị chân chánh tu hành. Ngày nay chúng ta tu hành có thật sự là cũng thấy cũng không thấy, hay là chuyên thấy lỗi lầm của người khác, không thấy lỗi lầm của mình? Đúng là cùng với Đại sư Lục Tổ tương phản, thì trên đạo Bồ Đề không có hy vọng. Pháp thế gian tất cả là duyên sanh, cho nên phàm phu chúng ta cái tập khí vọng tưởng chấp trước này vô cùng sâu nặng. Nếu như hiểu rõ tất cả pháp là duyên sanh, bạn còn bận tâm cái gì? Bạn có bận tâm có thể thay đổi được hoàn cảnh hay không? Không thể thay đổi. Vì tất cả pháp là duyên sanh, cho nên Bồ Tát có thể tùy duyên bất biến. Trong sự tùy duyên tất cả mà thành tựu công phu tịch chiếu của mình. Tịch là như như bất động, liễu liễu phân minh là chiếu, như như bất động là tịch. Chỉ có tự mình thành tựu mới có thể phổ độ chúng sanh, mới có thể giúp đỡ cho người khác. Thời thời khắc khắc vẫn không thể buông xuống, vẫn còn bận tâm rất nhiều, như vậy thì hỏng hết. Huống chi là học Phật. Người học Phật cùng với người thế gian khác nhau, tuyệt đối không nên bận tâm. Đây là xưa kia Đại sư chuyên gia dạy cho tôi. Khi đã học Phật, tất cả đều giao cho Phật Bồ Tát, giao cho Thần Hộ Pháp. Chư Phật hộ niệm, Thần Hộ Pháp an bài hộ niệm, ta còn bận tâm cái gì? Ta không nên bận tâm. Chư Phật Bồ Tát, Thần Hộ Pháp đến an bài hộ niệm, thật là rất tự tại. Nếu như tự chúng ta thường thường cứ phải bận tâm, thật tại mà nói, Phật cũng không hộ niệm cho bạn, Thần Hộ Pháp cũng không ủng hộ cho bạn. Đó là vì bạn bận tâm tự mình tìm lấy phiền phức. Cho nên thật sự hiểu được cái đạo lý này, vì sao không học? Nhìn thấu buông xuống, tự tại tùy duyên. Chúng ta đối với lời dạy của Phật thể hội được một tí, trên sự hành trì mới có thể nắm vững được. Chúng ta hãy xem một đoạn dưới đây. Phàm phu đới nghiệp vãng sanh đồng cư độ, dĩ thân văn Phật huấn cốt, vô thối chuyển cốt, thọ mạng vô lượng cốt, cố tất ư thử nhất sanh, viên đoạn chư hoặc, viên tịnh tử độ, cố sanh đồng cư, diệt tức sanh thượng tam độ, cố viết viên sanh tứ độ. Đây là chỗ thù thắng của tịnh độ. Cũng có thể nói Tây Phương Tịnh Độ vượt hơn tất cả chư Phật Tịnh Độ. Trong tất cả chư Phật Tịnh Độ không có nói đến viên sanh tứ độ, cũng không có chuyện này. Duy chỉ Tây Phương Tịnh Độ mới có. Duy chỉ tức là vô lượng vô biên chư Phật sát độ, chỉ có tịnh độ của A Di Đà Phật mới có. Mới có cái hiện tượng này. Ngày nay chúng ta được sanh tịnh độ đều là mang nghiệp vãng sanh. Thế nhưng mang nghiệp, quý vị nên biết rằng chỉ có thể mang nghiệp cũ, không thể mang hiện hành. Hiện hành tức là hiện tại vẫn còn đang tạo tác, đó thì không thể được. Mang là mang nghiệp quá khứ của bạn khi chưa nghe được Phật pháp, chưa phát tâm tu hành. Những nghiệp cũ về trước có thể mang. Hiện tại mỗi ngày hãy còn đang tạo nghiệp, đó thì chẳng có biện pháp mang đi. Quý vị hãy suy nghĩ tại vì sao mỗi ngày cứ vẫn còn đang tạo nghiệp mà nghiệp lực và tạp khí của chúng ta thật tại mà nói rất là sâu nặng. Những ác nghiệp này làm chướng đạo. Chướng cái gì? Là chướng tâm thanh tịnh của chúng ta. Niệm Phật phải niệm đến tâm thanh tịnh mới có thể vãng sanh. Đây là tiêu chuẩn thấp nhất. Cho nên tâm tịnh thì độ tịnh. Cái dáng thanh tịnh là gì? Khi nãy tôi có nêu ra lục tổ nói cái dáng đó. Cái dáng đó như thế nào? Tức là khi nào mà không thấy cái lỗi của thế gian thì tâm thanh tịnh. Không thấy cái lỗi của thế gian nhưng phiền não tạp khí vẫn chưa đoạn, chỉ là có công phu niệm Phật. Định huệ của niệm Phật đã có một tí tác dụng, đem những phiền não tạp khí của chúng ta đã đè phục. Người thế gian cùng với ta không có liên can, mặc kệ họ, phải buông xuống. Tự mình tâm được thanh tịnh, đây là điều kiện bước khởi đầu vãng sanh của chúng ta. Những cái khuyết điểm sai lầm của họ chúng ta cũng không cần biết đến, cũng không nên để trong tâm. Nếu bạn để trong tâm thì khi nãy tôi nói sẽ làm chướng ngại bạn, đó tức là nghiệp chướng, thì bạn không thể vãng sanh. Hay nói cách khác, tức là bạn trong đời này niệm Phật hoặc là làm công đức rất lớn vẫn là tạo lục đạo luân hồi. Đã tu tích công lũy đức chẳng qua là đời sau sẽ đổi được phước báo mà thôi. Không thể ra khỏi tam giới, không thể vãng sanh. Cho nên người niệm Phật muốn vãng sanh nhất định phải buông xuống tất cả thân tâm thế giới thì mới được vãng sanh. Chúng ta mới được tâm thanh tịnh. Công phu mà càng sâu thì có thể phục phiền não, có thể đoạn phiền não thì càng tốt. Chỉ sợ công phu của chính chúng ta không đạt được sâu như vậy, nhưng cái công phu bước khởi đầu chúng ta nhất định phải đạt được. Thì chúng ta trong đời này mới có hy vọng. Đây là nói mang nghiệp vãng sanh. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là phàm thánh đồng cư độ. Đạt đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì cái duyên rất là thù thắng. Chỗ này cử ra cho chúng ta ba điều. Ba điều này vô cùng hy hữu, rất là hiếm có. Đức Thế Tôn tại trong kinh thường nói: thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Có thể gặp được Phật lại càng khó. Chúng ta luân hồi ở trong lục đạo nhiều đời nhiều kiếp, khó mà gặp được Phật, không dễ gì gặp được. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì mỗi ngày gặp Phật, được nghe lời dạy của Phật, mỗi ngày nghe A Di Đà Phật thuyết pháp. Không những nghe A Di Đà Phật thuyết pháp, vả lại thời thời khắc khắc nghe mười phương tất cả chư Phật thuyết pháp. Trong kinh nói rất rõ ràng, khi sanh đến cõi Cực Lạc thì có khả năng có thể hóa thân đi khắp mười phương thế giới cúng dường chư Phật, nghe pháp lợi sanh. Có sự lợi ích thù thắng như vậy, có rất nhiều đại Bồ Tát muốn cầu cũng cầu không được. Ngày nay cái duyên này của chúng ta đã chín mùi gặp được rồi, cho nên không còn thối tiễn. Phía dưới một điều là nói tam bất thối. Không những là tam bất thối, là viên chứng tam bất thối, cho nên thành Phật thì mau, không cần phải mất ba đại A Tăng kỳ kiếp. Chúng ta từ trong kinh Di Đà, từ trong kinh Luận Tịnh Độ mà quan sát tỉ mỉ, ở Tây Phương thế giới thành Phật, chúng ta là hạng phàm phu, một phẩm phiền não cũng chưa đoạn, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới tu thành Phật, thời gian lâu nhất cũng không quá ba kiếp bốn kiếp thì đủ rồi. Đây là đã rút ngắn thời gian rất nhiều. Người thông thường tu thành Phật phải mất ba đại A Tăng kỳ kiếp, còn trong kinh Hoa Nghiêm nói phải mất vô lượng kiếp bạn mới có thể tu thành Phật. Ở Tây Phương thế giới tu hành chỉ mất ba kiếp bốn kiếp thì là thành Phật. Bạn muốn hỏi tại vì sao? Vì họ ngày ngày nghe Phật thuyết pháp thật là phi thường, thời thời khắc khắc nghe tất cả chư Phật thuyết pháp, đồng tham đạo hữu, ngày ngày cùng với nhau nghiên cứu thảo luận, đều là đẳng giác Bồ Tát, thì họ làm sao mà không mau. Cái hoàn cảnh tu học trong tận hư không pháp giới, chỉ có hoàn cảnh tu học của Tây Phương thế giới là đệ nhất, cho nên không còn thối chuyển, thọ mạng cũng vô lượng. Lại nói đến bộ kinh lớn, như trong kinh Hoa Nghiêm có nói, ngài Long Thọ Bồ Tát, ngài xuống Long Cung đã thấy được đại bản kinh Hoa Nghiêm, tổng cộng có 10 cái tam thiên đại thiên thế giới vi trần kệ, nhất tứ thiên hạ vi trần phẩm. Một bộ kinh lớn như vậy sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì học không khó khăn. Tại vì sao? Vì chúng ta có mạng sống vô lượng, cho dù bộ kinh có lớn hơn đi nữa chúng ta cũng chẳng sợ học không nổi. Ở cõi này mạng sống của con người rất ngắn, nếu bộ kinh lớn quá dài thì không có cách nào học nổi. Như xưa kia thầy Lý ở Đài Trung giảng kinh Hoa Nghiêm, một tuần giảng một lần. Lúc đó bắt đầu giảng bộ kinh này thì có bạn đồng học hỏi tôi rằng, thầy Lý giảng kinh Hoa Nghiêm phải mất bao nhiêu năm mới có thể giảng xong? Tôi liền tính cho bạn đồng học này biết, phải mất 50 năm mới có thể giảng xong bộ kinh này. Nếu thọ mạng sống không tới 50 tuổi, vậy thì bạn nghe giảng kinh Hoa Nghiêm chưa đủ trọn bộ thì đã ra đi, bạn mới biết được thật là quá khó. Ở Tây Phương thế giới mọi người đều có mạng sống vô lượng, cho nên đại sư ở chỗ này với một ngữ khí khuyên nhủ chúng ta là lời nói rất khẩn thiết. Cố ư thử nhất sanh, tức là bạn phải nhất định trong đời này. Viên đoạn chư hoặc, viên tịnh tứ độ. Nếu muốn đạt đến cái mục đích này, không vãng sanh thì tuyệt đối không làm nổi. Hay nói cách khác, nhất định phải phát nguyện trong đời này quyết định vãng sanh. Ngoại trừ một pháp môn này ra, những pháp môn khác ta tuyệt đối không học. Trước kia có người thỉnh tôi giảng kinh Địa Tạng thì tôi đi giảng, lại có không ít bạn đồng tu đến hỏi rằng: thưa pháp sư là chuyên giảng chuyên học tịnh độ và chuyên hoàn tịnh độ, vì sao pháp sư lại giảng kinh Địa Tạng? Tôi nói: tôi đâu có rời khỏi tịnh độ câu nào. Họ nói: đây là kinh Địa Tạng, không phải là pháp môn tịnh độ. Tôi nói: đó là ông xem không rõ ràng. Sao lại xem không rõ ràng? Tịnh Tông là Đức Thế Tôn tại trong Quán Kinh dạy cho chúng ta học Tịnh Tông. Từ chỗ nào bắt đầu học? Là bắt đầu học từ Tam Phước. Tam Phước, trong Tam Phước điều thứ nhất là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Đó là hai câu ở trong kinh Địa Tạng nói. Tôi đâu có rời khỏi tịnh độ. Toàn bộ kinh Địa Tạng là nói hai câu này. Kinh Địa Tạng là tường tận nói rõ hai câu này. Gần đây lại có một vị giáo sư họ Tạ, khoảng nửa năm về trước thì có đề cập đến muốn thỉnh tôi giảng kinh Kim Cang, lại sợ người ta nói tôi sao lại đi giảng Bát Nhã. Tôi nói vẫn là giảng pháp môn tịnh độ. Ngài Thiên Thân Bồ Tát tại trong Vãng Sanh Luận nói cho chúng ta, Ngài đem y chánh trang nghiêm của Tây Phương Thế Giới quy nạp thành 17 điều. Đem A Di Đà Phật quy nạp thành 8 điều. Chư Đại Bồ Tát quy nạp thành 4 điều. Đây tức là nội dung của Vãng Sanh Luận, giới thiệu toàn cõi Tây Phương Thế Giới y chánh trang nghiêm. Sau cùng là phần tổng kết, tổng kết 16 câu quy nạp thành nhất pháp cú. Nhất pháp cú này tôi tin rằng có không ít bạn đồng tu đã có xem qua chú giải kinh Vô Lượng Thọ của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Ngài làm chú giải cho một câu này rất là dài. Tại trong chú giải Ngài dẫn chứng có đến mấy trang. Do đây có thể biết nhất pháp cú này vô cùng quan trọng. Nhất pháp cú này gọi là gì? Gọi là thanh tịnh cứu. Cái gì gọi là thanh tịnh cứu? Là chân thật trí huệ vô vi pháp thân. Toàn bộ kinh Kim Cang là giải thích hai câu chân thật trí huệ vô vi pháp thân, thì bạn mới hiểu được tất cả kinh là chú giải của tịnh độ Tam Kinh. Trong tịnh độ Tam Kinh chỉ cần rút ra một câu hoặc hai câu thì là một bộ kinh, một bộ luận. Sau đó chúng ta mới thể hội được kinh điển của Tịnh Tông thật là bất khả tư nghị. Cho nên cổ đại đức có nói kinh Vô Lượng Thọ là cô đọng xúc tích của kinh Hoa Nghiêm, là cương yếu của kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm là cô đọng xúc tích của toàn bộ Đại Tạng Kinh, là cương yếu toàn bộ của Đại Tạng Kinh. Chúng ta thật sự là đã nắm được tổng cương lĩnh và pháp môn đại tổng trì. Tất cả kinh đều là cành lá của kinh Vô Lượng Thọ. Ở trong phần kinh văn, bất cứ một câu hoặc hai câu Phật cũng đem nó dán thành một bộ đại kinh hoặc là một bộ đại luận. Những bộ kinh luận này Đức Thế Tôn vì chúng ta hoằng dương càng nói càng kỹ, càng nói càng sâu, càng nói càng không dễ lãnh hội. Vì sao không dễ lãnh hội? Bởi vì là chân thật trí huệ, còn chúng ta chẳng có trí huệ. Thì bạn làm sao hiểu được vô vi pháp thân là pháp thân đại sĩ chứng đắc, không phải cảnh giới của chúng ta? Tức là chỗ này nói những người viên đoạn chi hoặc là cảnh giới của họ, những người viên tịnh tứ độ họ đã thấy được. Ngày nay chúng ta phải làm sao đây? Phải lão thật niệm Phật thì được rồi. Cho nên chúng ta có thể nghe hiểu hay là không hiểu, điều đó không quan trọng. Nói tóm lại một câu, hiểu cũng được, không hiểu cũng được, cũng phải lão thật niệm. Nếu không lão thật niệm, nghe hiểu rồi cũng vô ích. Nghe hiểu rồi chẳng qua là giải ngộ mà thôi, không phải cảnh giới của bạn. Nhất định phải lão thật niệm, nhất định phải cầu sanh tịnh độ. Vả lại chúng ta hiểu được khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì viên đoạn chư hoặc. Cái chư hoặc này tức là kiến tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc. Một đoạn thì tất cả đều đoạn, không cần trải qua như Bồ Tát từng một giai cấp, từng một giai cấp, không cần như vậy. Thật là bất khả tư nghị. Một đoạn thì tất cả đều đoạn, viên tịnh tứ độ tức là một sanh tất cả đều sanh. Không phải là ta đã đoạn kiến tư thì ta sanh phương tiện độ, ta đã phá một phẩm vô minh thì sanh thật báo độ. Không phải là như vậy, không phải là từng bậc mà leo lên trên. Cho nên ở trong buổi giảng tôi có nói một tỷ dụ. Tôi nói thiền tông. Trong thiền tông lục tổ nói được rất hay. Đối tượng của lục tổ là tiếp dẫn người thượng thượng căn, không phải người tầm thường, là người thượng thượng căn. Thời xưa cổ đức thường nói một bước thì lên trời, đó là họ có bản lãnh này, họ không cần leo lầu thang. Như giảng đường này của chúng ta ở trên lầu 5, họ không cần leo lầu thang, họ từ lầu dưới nhảy lên một cái thì đã đến nơi. Đó là họ có bản lãnh này. Đây là nói những người tu thiền tông. Nếu họ nhảy không tới thì rơi xuống tan xương nát thịt, như vậy thì xong rồi. Còn giáo hạ thì phải leo lầu thang một tầng mà leo lên trên. Leo được một tầng thì được một tầng lợi ích. Còn pháp môn niệm Phật của chúng ta không phải một bước thì lên trời, cũng không cần leo lầu thang. Vậy thì lên bằng cách nào? Chúng ta lên bằng thang máy. Điều này rất là vi diệu, bất khả tư nghị. Hai phương pháp đó chúng ta không cần. Không cần một bước thì lên trời, cũng không cần leo lầu thang. Phương pháp của Tịnh Tông vi diệu là vi diệu ở chỗ này. Cái thang máy này là A Di Đà Phật vì chúng ta làm ra, chỉ cần chúng ta chịu lên thì được rồi, không hào sức, cho nên gọi là viên tịnh tứ độ. Sanh đồng cư diệt tức sanh thượng tam độ. Chúng ta vãng sanh là vãng sanh phàm thánh đồng cư độ. Khi sanh đến đồng cư độ thì cũng như sanh phương tiện độ, thật báo độ, thường tịch quang độ, cả thể đều đạt được. Một sanh tất cả đều sanh, cho nên gọi là viên sanh tứ độ. Đây là ở trong sát độ của tất cả chư Phật chẳng có. Cho nên Tây Phương Cực Lạc thế giới vô cùng thù thắng, vả lại đi đến rất dễ dàng như vậy. Tại sao chúng ta không đi? Không đi thì quả thật là ngu si cuồng vọng, bỏ mất cái nhân duyên này thật là đáng tiếc. Thôi, hôm nay chúng tôi xin giảng đến đây.
Khi tuổi thọ bát tuần đã mãn, Đức Thế Tôn Nghiệp Quán tin duyên, thâm sâu diệu pháp giao truyền, chúng sanh lãnh hội thực hành tinh chuyên. đều dành nghĩa lý, khéo thực hành ý chỉ pháp môn, khéo tuyên thuyết pháp danh trơn, khéo dùng biện giải di đồng đà thông. Đã đến thời Thế Tôn xả thọ, đại sư này công bố chúng tăng, tháng tư trăng sáng ngày rằm Như Lai diệt độ tại thành Ma La. Bữa cơm cuối chúng đa dâng cúng, Phật lại cùng tăng chúng ra đi, bước chân in dấu đại bi nghĩ cho hậu tân xa gì đường xa. Câu thi na phồn hoa muôn sắc, rừng xa la tỏa ngát thanh hương, tín nhân hiến cung y vàng A Nan hầu mặc Ma La.